Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 155. Tại Tarishe.
Bán đảo nhỏ Tarishe lội ra ngoài hồ, tạo thành một vũng sâu ở phía tây nam. Như vậy, đâu phải không đúng để nói rằng đó là một eo đất hơn là một bán đảo, có nước bao vây hầu hết chung quanh. Nó chỉ nối với đất liền bằng một cái như hành lang, ít nhất là nó đã như vậy vào thời của Giê-xu, thời kỳ mà tôi nhìn thấy. Tôi không biết sau đó trải qua 20 thế kỷ, cát và đá sỏi bị lôi cuốn bởi dòng suối nhỏ đổ ngay vào cái vũng ở tây nam đã có thể thay đổi diện mạo của nơi này bằng cách lấp cát đầy vào cái vịnh nhỏ này, và vì vậy bồi lớn cái lưỡi đất của eo này hay không. Cái vịnh rất yên tĩnh, xanh biếc màu ngọc thạch, nơi phản chiếu bởi các lá xanh của các cây từ bờ mọc đua ra trên hồ. Nhiều con thuyền nhẹ nhàng lên đên trên làn nước hầu như yên lặng. Cái làm tôi ngạc nhiên là một cái bờ đê kỳ dị với những nhịp cắm trên đá sỏi của bờ hồ, làm thành một nơi dạo mát, một cái đập chạy về hướng tây. Tôi không biết người ta làm nó để trang hoàng hay vì một mục đích hữu dụng nào khác mà tôi không biết. Cái lối đi này, một bờ đê hay một cái đập, có phủ một lớp đất dày, trên đó trồng các cây không lớn lắm, nhưng chồng liền lại với nhau, tạo thành một hành lang có phủ lá xanh ở bên trên đường. Nhiều người tiêu hao thời giờ ở dưới cái hành lang này, luôn luôn rì rào với gió, với nước, với hoa lá, mang tới một vẻ thú vị mát mẻ đáng kể. Người ta nhìn thấy rõ cửa sông Jordan và dòng nước từ lòng sông đổ vào hồ, tạo ra những dòng nước xoáy với vài chỗ nghẽn gần các chân cầu. Tôi cho rằng người Roma, vì các kiến trúc của họ được đặt trên những cây cột vững chắc trên biển, mà dòng nước tới đập vào và vỡ ra, tạo thành một dòng nước sáng như xà cừ. Bởi ánh sáng dưới ánh mặt trời chiếu vào, dòng nước vỡ tràn ra và đổ vào cửa sông, rồi chảy ra thành dòng nước thoải mái trong hồ. Hầu như ở sát đầu cầu phía bờ bên kia là thành phố nhỏ toàn trắng, với các mái nhà rải rác trong màu xanh của miền quê màu mỡ. Cao hơn về phía bắc, ở bờ hồ, phía đông là thôn xóm, ở trước Ippo và các cánh rừng mọc trên sườn dốc. Bên ngoài đó là Gamala, nhìn thấy rất rõ từ trên đỉnh đồi. Một đám đông đã theo Giê-xu từ Emmaus, nó tăng thêm bởi những người đã tới Tarishe. Trong số đó có Jenny đã tới bằng thuyền của bà. Giê-xu đi thẳng về cái đập có trồng cây và người dừng lại ở giữa. Bên phải là nước hồ, bên trái là bãi. Những người có thể thì họ đứng trên đường có bóng mát. Ai không có chỗ trên đường thì xuống bãi. Vẫn còn hơi ướt vì thủy triều cao lúc ban đêm hay vì lý do nào đó. Một phần của bãi cũng được che mát bởi các cây trên đập. Một số khác nữa thì ghé thuyền vào bờ nước và nấp dưới bóng của các cánh buồm. Giê-xu làm hiệu là người sắp nói và tất cả đều im lặng.
Có lời rằng Chúa đã hành động để cứu dân người, để cứu nó nhờ Đấng Kitô của người. Có lời rằng tôi vui mừng trong Chúa và tôi nhảy mừng trong Thiên Chúa Đấng cứu chuộc tôi. dân Israel đã coi như lời này dành cho họ, và họ cho nó một ý nghĩa quốc gia, cá nhân, ích kỷ, không phù hợp với sự thật về thân thế Đấng Messiah. Họ đã cho nó một ý nghĩa hẹp hòi, hạ thấp sự cao cả của tư tưởng về Đấng Messiah xuống tới mức độ của một bộc lộ quyền hành con người và sự dẹp tan kẻ xâm lăng Israel bởi Đức Kitô. Nhưng sự thật thì khác, nó cao cả, vô giới hạn, nó đến từ Thiên Chúa thực, Đấng tạo hóa và là Chúa trời đất. Nó đến từ Đấng tạo hóa của loài người, Đấng đã làm tăng số gấp bội các tinh tú trên bầu trời và bao phủ trái đất bằng cây cối đủ loại và cho nó vô số sinh vật, cũng như người đã đặt cá trong nước và chim trên trời. Cũng vậy, người gia tăng số con cái loài người do người tạo dựng để làm vua các vật và là thụ tạo ưu ái của người. Bây giờ làm sao Chúa, Cha của toàn thể giống người, lại có thể bất công với con cái người, con cái của những kẻ đã sinh ra bởi người đàn ông và người đàn bà, được tạo ra bởi người, về vật chất là bụi đất, với linh hồn là hơi thở Thiên Chúa của người. Làm sao người có thể đối xử người nọ khác với người kia? Làm như họ không đến từ một nguồn duy nhất, làm như không phải từ người, mà từ một vật thể khác, siêu nhân và là đối thủ, được tạo dựng bởi một ngành khác, và bởi đó, họ là người lạ, là con hoang, là đáng khinh. Thiên Chúa thực không phải là ông thần tội nghiệp của dân nọ dân kia, một ngẫu tượng, một bộ mặt không thực. Người là một thực tại tối cao, người là một thực tại phổ quát, người là một thực thể duy nhất, tối cao, đấng tạo hóa của mọi sự và mọi người. Người biết họ, cho dù họ không biết người. Người yêu họ, cho dù họ vì không biết nên không yêu người, hoặc vì họ biết sai về người nên họ yêu người không đúng, hoặc vì họ biết người nhưng họ không biết yêu người. Tình phụ tử không ngừng lại khi một đứa con không biết, ngu si hay xấu tính. Người cha cố gắng để giáo huấn con ông, vì giáo huấn chính là tình yêu. Người cha chịu khổ để làm cho đứa con yếu kém của ông bớt ngu. Người cha bằng nước mắt của ông, bằng sự khoan dung của ông, bằng những trừng phạt cứu rỗi của ông, bằng sự tha thứ xót thương của ông, cố gắng để chỉnh đốn đứa con xấu và làm cho nó nên tốt. Đó là điều người cha loài người làm. Vậy người cha Thiên Chúa có thể ở dưới người cha loài người không? Vì vậy, cha Thiên Chúa yêu hết mọi người và muốn cho họ được cứu rỗi. Người vua của một nước vô tận, vua vĩnh cửu, người nhìn dân của người, họp thành bởi hết mọi dân trên trái đất, và người nói, đây là dân của hết những kẻ ta đã tạo dựng. Dân phải được cứu bởi Đức Kitô của ta. Đây là dân mà nước trời đã được tạo dựng cho nó, và đây là giờ để vị cứu tinh cứu nó. Đức Kitô là ai? Vị cứu tinh là ai? Đức Messia là ai? Có nhiều người Hy Lạp hiện diện ở đây, và có nhiều người dù không phải Hy Lạp cũng biết được từ Kitô có ý nghĩa gì. Kitô là đấng được thánh hiến, đấng được sức dầu vương giả để làm trọn sứ mạng của người. Thánh hiến cho cái gì? Có phải cho vinh quang hèn mọn của một cái ngai không? Có phải cho một vinh quang lớn hơn của chức tư tế không? Không, được thánh hiến để quy tụ hết mọi người dưới một vương trượng duy nhất, để họ trở nên anh em với nhau và là con của một người cha duy nhất. Các đứa con biết cha, tuân theo lề luật của người để được dự phần vào nước của người. Đức Kitô là vua, nhân danh Chúa Cha là đấng đã sai người. Người trị vì theo cách phù hợp với bản tính của người, tức là trị vì như Thiên Chúa, vì người đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa đã đặt hết mọi sự làm bệ dưới chân Đấng Kitô của người, không phải để làm cho nặng nề, nhưng để cứu hết mọi người. Thực tại thì tên người là Giê-xu, một tên mà theo tiếng Hy Bá có nghĩa là người cứu. Khi người cứu đã cứu bằng những gian lao và những đau đớn dữ dằn nhất, người sẽ có dưới chân người một ngọn núi và một dân vô số kẻ thuộc mọi chủng tộc bao phủ lấy ngọn núi, để chỉ rằng người cai trị ở bên trên toàn thể trái đất và trên mọi dân tộc. Nhưng vị vua sẽ trần trụi, không có một của cải nào khác ngoài sự hy sinh của người, để tượng trưng rằng người chỉ hướng về những điều thuộc về thần trí, mà những điều thuộc về thần trí thì chỉ thu phục và cứu chuộc được bằng những giá trị tinh thần và sự hy sinh anh hùng, chứ không phải bằng bạo lực và vàng bạc. Sẽ là như vậy để trả lời cho những ai sợ người, cũng như cho những kẻ bởi tình yêu giả tạo, tán dương hay hạ thấp người bằng cách muốn tôn người làm vua theo kiểu thế giới. Cũng như cho những kẻ ghét người, không vì lý do nào khác ngoài cái sợ bị mất những cái là chí thiết đối với họ, rằng người là vua tinh thần chỉ có vậy thôi, rằng người được sai tới để dạy cho các tâm hồn cái phương thế để chinh phục nước trời, một nước trời duy nhất mà Thầy đến để thiết lập. Thầy không ban bố những luật mới. Đối với người Israel, Thầy xác nhận lề luật của núi Sinai. Đối với dân ngoại thì Thầy nói, luật để chiếm được nước trời không là gì khác ngoài luật về nhân đức mà mọi tạo vật có tinh thần đều nhìn nhận để tự nâng mình lên cao và nhờ vào lòng tin nơi Thiên Chúa thực, nó trở nên từ luật về tinh thần và về nhân đức của nhân loại thành một luật về tinh thần và siêu nhiên. Hỡi dân ngoại, quý vị có thói quen công bố những vĩ nhân trong dân của quý vị là thần và xếp họ vào số những thần đông đảo không có thực mà quý vị cho cư ngụ trong Olympio. Quý vị đã chế tạo ra tất cả những thần này để có cái gì mà tin, vì tôn giáo, một tôn giáo là cái gì cần cho con người, cũng như đức tin là cần thiết. Tin là tình trạng thường xuyên của con người, và không tin là tai họa bất thường. Và không phải luôn luôn những người được tôn lên hàng thần đều có một giá trị nhân bản, dù là đơn giản, bởi vì sự lớn lao của họ đến hoặc từ một sức mạnh độc ác, hoặc từ các mánh lưới quỷ quyệt của họ, đến nỗi những khốn nạn mà các hiền nhân nhìn thấy đúng như nó là. Sự hư đốn của các dục vọng thả lỏng của họ, họ mang theo như những phẩm hạnh của siêu nhân. Thầy nói sự thực, điều đó chứng tỏ rằng trong cái Olympio hão huyền của các con đã không biết đặt vào đó một người nào trong số những thần trí lớn lao đã thành công có được cái trực giác về một đấng cao cả. Những vị đã là trung gian linh hoạt giữa con người, động vật và thần tính, mà theo bản năng tự nhiên, họ cảm thấy nhờ thần trí hay chiêm ngắm và nhân đức của họ. Từ thần trí hay lý luận của triết gia, của người triết gia thực sự, tới thần trí của người tin thực sự và thờ phượng Thiên Chúa thực, chỉ cách nhau một bước. Trong khi từ thần trí tin vào thầy của kẻ xảo quyệt, bạo chúa hay kẻ mà sự anh hùng chỉ là vật chất, tới thần trí tin và thờ phượng Thiên Chúa thực, có cả một vực thẳm. Nhưng trong Olympio của quý vị không đặt những người mà vì nhân đức của đời sống, họ đã vượt xa bên trên khối người còn lại, và họ đã tới gần nước của các thần trí, mà chỉ đặt những người mà quý vị sợ như những ông chủ độc ác, hoặc quý vị xua nịnh với sự nô lệ đê tiện, hoặc quý vị cảm phục như những gương mẫu sống động của sự tự do theo bản năng thú vật, mà theo khẩu vị bất thường của quý vị, nó có vẻ như mục đích và tận cùng của đời sống. Và các con thèm muốn những người được nhìn nhận vào số các thần, mà bỏ qua một bên những người đã tới gần thiên tính hơn bằng cách thi hành những giáo lý được chỉ dạy và sống một đời đạo đức. Bây giờ, thực vậy, Thầy cho các con một phương thế để trở nên các thần. Kẻ nào làm những điều Thầy nói, tin vào những điều Thầy dạy, sẽ được lên Olympio thực sự và sẽ là thần. Thần, con Thiên Chúa trong một trời không có đổi trụy bất cứ loại nào, nơi mà tình yêu là lề luật duy nhất. Trong một trời mà người ta yêu nhau cách thiêng liêng, không bị trì độn, không có những cạm bẫy của giác quan, để các người dân trở thành thù địch với nhau như nó xảy ra trong tôn giáo của các con. Thầy không đến để đòi các con những việc anh hùng ồn ào. Thầy đến để bảo các con, hãy sống như một thụ tạo được phú bẩm một linh hồn và một trí tuệ, chứ đừng như các vật thô lỗ. Hãy sống làm sao cho đáng sống, sống thực sự, bằng phần bất tử ở trong các con, trong nước của đấng đã tạo dựng nên các con. Thầy là sự sống, Thầy đến dạy cho các con đường để đến với sự sống. Thầy đến để ban sự sống cho tất cả các con. Thầy ban nó cho các con để làm cho các con sống lại từ cõi chết, từ nấm mồ của tội lỗi và ngẫu tượng của các con. Thầy là tình thương, Thầy đến để kêu gọi các con, Thầy đến để tụ họp tất cả các con. Thầy là Đấng Kitô, vị cứu tinh. Nước Thầy không ở trong thế giới này, nhưng đối với những kẻ tin vào Thầy và tin vào lời Thầy, thì một vương quốc sẽ nảy sinh ra trong lòng nó, ngay từ những ngày ở trên thế giới này, và đó là nước của Thiên Chúa. Nước của Thiên Chúa ở trong các con. Có lời nói về Thầy rằng, Thầy là Đấng đem sự công chính đến cho các dân. Đúng vậy, nếu hết mọi người dân của mọi dân tộc làm những điều Thầy dạy, thì sự thù ghét, chiến tranh, nhiễu hại sẽ chấm dứt. Có lời nói về Thầy rằng, Thầy sẽ không cao giọng để nguyền rủa tội nhân, cũng không giơ tay tiêu diệt những kẻ như cây sậy bị gãy, như các bấc đèn chỉ còn chút khói, vì cách sống bất xứng của họ. Thật vậy, Thầy là vị cứu tinh, Thầy đến để củng cố cho những kẻ bị suy sụp, để ban dầu cho những kẻ mà bấc đèn chỉ có khói, vì thiếu nhiên liệu đốt. Có lời nói về Thầy rằng, Thầy là Đấng mở mắt cho người mù, kéo tù binh ra khỏi đề lao, dẫn những kẻ ở trong nhà tù của tối tăm về với ánh sáng. Đúng vậy, những kẻ mù nhiều nhất là những kẻ dù có con mắt linh hồn, nhưng không nhìn thấy ánh sáng là Thiên Chúa thực. Thầy là ánh sáng thế gian, Thầy đến để họ được thấy. Những tù nhân bị giam hãm, nhất là những kẻ bị tù trong những đam mê xấu của họ. Tất cả mọi xiềng xích khác sẽ biến mất với cái chết của tù nhân, nhưng cái xích thói hư sẽ tồn tại, và nó xích cả sau cái chết của thân xác. Thầy đến để tháo cởi nó. Thầy đến để đem ra khỏi nơi tối tăm của cái nhà tù ở sâu dưới hầm đất là sự vô tri về Thiên Chúa. Tất cả những kẻ mà ngẫu tượng giáo bóp nghẹt dưới đống các tà thần, hãy đến với ánh sáng và sự cứu rỗi. Hãy đến với Thầy, vì nước Thầy là một nước thực sự và luật của Thầy tốt lành. Nó chỉ đòi hỏi các con yêu Thiên Chúa độc nhất và yêu tha nhân, và bởi đó từ bỏ các tà thần và các tham vọng, làm cho các con chai đá trong tim, khô cằn, dâm ô, trộm cắp, sát nhân. Thế gian nói, hãy đàn áp người nghèo, kẻ yếu đuối, kẻ cô đơn. Sức mạnh là lề luật của chúng ta. Sự hà khắc, sự ngoan cố, thù ghét, độc ác là vũ khí của chúng ta. Hãy giày đạp kẻ công chính dưới gót chân chúng ta, vì họ không phản ứng. Hãy áp bức bà quá và trẻ mồ côi, vì tiếng nói của họ yếu ớt. Còn Thầy, Thầy nói, hãy đầy êm dịu và nhân ái, hãy tha cho kẻ thù của các con, hãy cứu giúp kẻ yếu đuối, hãy công chính trong việc mua bán, hãy hào hiệp ngay cả khi các con có quyền. Đừng lạm dụng quyền hành của các con để làm nặng nề cho những người đã khổ sở rồi. Đừng báo thù, hãy để cho Thiên Chúa lo việc bênh vực cho các con. Hãy điều độ trong hết mọi xu hướng, vì sự điều độ là bằng cớ của một tinh thần khỏe mạnh, còn sự dâm đãng là bằng cớ của tâm hồn yếu đuối. Hãy là các con người, chứ đừng là các con vật thô thiển, và đừng sợ là đã bị hạ xuống quá thấp, không thể trở lên được. Thực vậy, Thầy bảo các con, một vũng nước bùn có thể trở nên trong bằng cách bốc hơi dưới mặt trời. Nó tự nên sạch bằng cách để cho mình được sưởi nóng và bay lên trời, để rồi rơi xuống trong làn mưa trong sạch và sương sa cứu rỗi, miễn là nó tự để cho mặt trời soi. Cũng vậy, các tâm hồn lại gần ánh sáng vĩ đại là Thiên Chúa và kêu lên với người, con đã phạm tội, con là bùn, nhưng con khát vọng về Chúa là ánh sáng. Thì tâm hồn nó sẽ trở nên được thanh tẩy, bay về với đấng tạo hóa của nó. Hãy bỏ đi cái sợ chết, bằng cách làm cho đời các con thành tiền bạc để mua lấy sự sống. Hãy cởi bỏ quá khứ như cái áo dơ bẩn, và hãy mặc lại bằng cái áo nhân đức. Thầy là lời của Thiên Chúa, và Thầy nói với các con nhân danh người. Kẻ tin vào người và có thiện chí, kẻ hối hận về quá khứ và có ý hướng ngay lành cho tương lai, thì dầu họ là hy bá hay dân ngoại, cũng trở nên con Thiên Chúa và chiếm được nước trời. Lúc đầu Thầy đã nói với các con, Đức Mê-si-a chính là Thầy, người đang nói với các con, và nước của Thầy ở trong lòng các con, nếu các con tiếp nhận nó. Rồi sau đó, nó sẽ ở trên trời, mà Thầy sẽ mở ra cho các con, nếu các con kiên trì trong giáo lý của Thầy. Đức Mê-si-a là vậy, và không còn gì hơn, đó là vị vua của một nước thiêng liêng mà bằng sự hy sinh của người, người sẽ mở cửa ra cho hết mọi người có thiện chí.
Giê-xu đã nói xong và người sắp sửa đi bằng cách bước vào các bậc dẫn từ trên đập xuống bờ hồ. Có lẽ người muốn lên chiếc thuyền của Phêrô đang chòng trành ở cái cảng thô sơ. Nhưng bỗng dưng, người quay lại nhìn đám đông và kêu lên.
Ai đã gọi thầy cho tâm hồn và thân xác của nó?
Không ai trả lời cả. Người nhắc lại câu hỏi và liếc đôi mắt tuyệt vời của người trên đám đông bao quanh người ở phía sau. Không phải chỉ ở trên đường, mà cả ở dưới bãi thấp, vẫn yên lặng. Matthew lưu ý.
Thưa thầy, ai biết được lúc này có bao nhiêu người ngưỡng vọng về thầy vì xúc động bởi các lời thầy?
Không, một linh hồn đã kêu lên xin thương, và thầy nghe thấy nó, và để nói với các con rằng đó là sự thật, thầy trả lời nó, cho con được như con xin, vì chuyển động của tâm hồn con là chính đáng.
Và người, cao lớn, đẹp tuyệt vời một cách oai phong, người giơ tay về phía bờ hồ. Người còn đang cố để tới các bậc thềm nhỏ, thì người thấy Chô-gia ở ngay trước mặt người. Ta hiểu rằng, ông đã lên bờ từ một chiếc thuyền nào đó. Ông cúi sâu để chào người.
Con đã tìm thầy từ nhiều ngày qua. Con đã đi vòng quanh hồ, luôn luôn đuổi theo thầy. Thật khẩn khiết là con phải nói với thầy. Xin hãy là khách của con. Con có nhiều bạn bè ở với con.
Hôm qua thầy đã ở Siberia.
Người ta đã nói điều đó với con. Nhưng con không phải một mình. Thầy thấy các chiếc thuyền này đi về phía bờ bên kia. Ở đó có rất nhiều người muốn gặp thầy. Trong số đó có cả các môn đệ thầy. Con xin thầy tới nhà con, ở bên kia sông Giô-đan.
Vô ích, Su-gia ạ, thầy biết điều con muốn nói với thầy.
Chúa ơi, xin đến.
Các người bệnh và các kẻ tội lỗi chờ thầy, hãy để thầy.
Chúng con cũng chờ thầy, phát bệnh vì lo lắng cho lợi ích của thầy. Cũng có những người đau đớn trong thân xác, ngay cả...
Con đã nghe các lời thầy, tại sao con còn năn nỉ?
Chúa ơi, đừng từ chối chúng con. Chúng con...
Một người đàn bà phăng ra một lối đi giữa đám đông. Bây giờ tôi đã đủ quen với y phục dân Hy Bá, để tôi hiểu rằng bà không phải Hy Bá. Và y phục của bà không phải là của phụ nữ ngay lành. Nhưng để che giấu các nét có vẻ duyên dáng, hay có lẽ là quá kêu gợi của bà, bà đã chùm một tấm voan dài che phủ toàn thân, giống như một chiếc áo thùng thình màu xanh lạc. Nhưng bà vẫn kêu gợi vì vóc dáng của bà và đôi cánh tay rất đẹp của bà thò ra. Bà phục xuống và thò trong bụi đất cho tới khi bà tới nơi có thể đụng vào áo Giê-xu. Bà cầm lấy nó và hôn lên gấu. Bà khóc vật ra tiếng nấc. Giê-xu đang trả lời cho Chô-gia.
Các con sai lầm và...
Người liền nhìn xuống và nói.
Có phải con đã gọi thầy không?
Vâng, con không xứng đáng được ân huệ mà thầy đã ban cho con. Con cả đến không đáng gọi thầy trong tâm hồn con. Nhưng lạy Chúa, lời Ngài, con là người đàn bà tội lỗi. Nếu con để lộ mặt ra, nhiều người sẽ nói tên con cho thầy. Con là một gái điếm, một kẻ đã giết con, và thói hư đã làm con bệnh hoạn. Con đã ở Emau, con đã dâng thầy nữ trang. Thầy đã trả lại con, và một trong những cái nhìn của thầy đã rơi vào tim con. Con đi theo thầy. Thầy đã nói, con có lời thầy ở trong con. Con là bùn, nhưng con khát vọng về thầy là ánh sáng. con đã nói, xin thầy chữa cho linh hồn con. Rồi sau đó, nếu thầy muốn thì chữa cho thân xác con. Lạy Chúa, thầy đã chữa cho thân xác con, còn linh hồn con?
Linh hồn con đã được chữa vì sự thống hối của con. Hãy đi và đừng bao giờ phạm tội nữa. Tội con đã được tha.
Người đàn bà lại cúi xuống hôn gấu áo của Giê-xu. Rồi bà đứng dậy. Trong khi làm như vậy, chiếc voan của bà tụt ra.
Bà Galazia, bà Galazia.
Nhiều người kêu lên. Họ chửi rùa bà và bốc sỏi cát ném lên người đàn bà trong lúc bà còn cúi khom, hoảng sợ. Giê-xu với cái nhìn nghiêm khắc, người giơ tay áp đặt sự yên lặng.
Tại sao các con chửi rủa bà? Các con đã không làm vậy khi bà còn là tội nhân. Bây giờ bà đã được cứu chuộc, tại sao các con làm như thế?
Bà ta hối cải vì bà ta già và bệnh hoạn.
Nhiều người kêu lên cách khinh bỉ. Thực tế thì người đàn bà dù không còn rất trẻ, nhưng cũng còn xa cỡ gái già và xấu như họ nói. Nhưng đám đông thì là vậy.
Hãy đi trước thầy và hãy xuống thuyền, thầy sẽ hộ tống con về nhà bằng một con đường khác.
Giê-xu ra lệnh và người nói với các người của ngài.
Hãy để bà đi ở giữa các con và hộ vệ bà.
Nhưng cơn giận của đám đông bị kích thích bởi một người Israel cố chấp, trở mặt hoàn toàn để chống đối Giê-xu. Họ la lối.
Đáng nguyên rủa, Kitô giả, kẻ bảo vệ gái điếm. Ai bảo vệ chúng tức là ưng thuận chúng. Tệ hơn nữa, ông ta ưng thuận chúng bởi vì ông ta vui hưởng chúng.
Và các câu khác cùng loại mà người ta la lối. Đúng hơn là họ lại nhại. Nó phát ra nhiều nhất từ một đám nhỏ người Israel hung dữ. Tôi không biết họ thuộc tầng lớp nào. Trong khi la lối như vậy, họ ném những nắm cát ướp đập mạnh vào mặt Giê-xu. Người giơ tay lên để lau má, không phản đối. Và không phải chỉ vậy mà còn bằng cử chỉ. Người ngăn cản trô ra và mấy người khác muốn phản ứng để bên người. Người nói,
hãy để cho họ làm, để cứu một linh hồn thầy còn chịu đựng hơn nữa, thầy tha thứ.
Chenon, người đàn ông đến từ Antiochia, ông không lúc nào rời xa Giê-xu, ông kêu lên.
Thực sự, bây giờ con biết thầy là ai? Một Thiên Chúa thực, chứ không phải nhà hùng biện giả mạo. Cái cô Hy Lạp đã nói sự thật. Các lời thầy ở nhà tắm hơi đã làm con thất vọng. Nhưng những lời ở đây đã chinh phục con. Phép lạ đã làm con ngạc nhiên. Việc tha thứ của thầy đối với kẻ xúc phạm đã chinh phục con. Con sẽ nghĩ đến thầy và con sẽ nghiền ngẫm các lời thầy.
Chào ông, nguyện ánh sáng soi chiếu con tim của ông.
Chưa ra, lại năn nỉ khi họ đi về cảng. Trong khi ở trên đập, xảy ra những cãi cọ giữa hai phe. Một phe là người Roma và Hy Lạp, một phe là người Israel và các người khác.
Đi, thầy, vài tiếng đồng hồ thôi mà, rất cần. Chính con sẽ dẫn thầy về. Thầy đã nhân hậu với các gái điếm, mà thầy lại muốn khắt khe với chúng con sao?
Được, thầy sẽ đến. Thực tế thì cần...
Và người quay về với các tông đồ đã ở hết trên thuyền.
Hãy đi trước đi, thầy sẽ đến với các con.
Thầy đi một mình sao?
Phêrô hỏi, không mấy bằng lòng.
Thầy đi với Su-gia.
Và chúng con không thể đi sao? Tại sao ông lại muốn có thầy với các bạn ông? Tại sao ông ta không đến Capernaum?
Chúng tôi đã đến đó, nhưng quý vị không có ở đó.
Các ông chỉ có việc chờ chúng tôi, đó là tất cả.
Trái lại, chúng tôi đã đi theo dấu vết của quý vị.
Bây giờ hãy đến Capernaum. Chẳng lẽ thầy lại phải đến nhà quý vị sao?
Simon có lý.
Các tông đồ khác nói.
Nhưng tại sao quý vị lại không muốn người đến nhà tôi? Đây đâu phải lần đầu người đến nhà tôi. Phải chăng quý vị không biết tôi?
Đương nhiên là chúng tôi biết ông, nhưng chúng tôi không biết những người khác. Vậy đó.
Nhưng quý vị sợ cái gì? Sợ rằng tôi là bạn của kẻ thù nghịch với thầy sao?
Tôi không biết gì hết. Tôi chỉ nhớ đến cái chung kết của tiên tri Joan.
Simon, ông xúc phạm đến tôi. Tôi là con người có danh dự. Tôi thề với ông rằng, trước khi người ta lấy đi một sợi tóc của thầy, thì họ phải đâm chết tôi. Ông phải tin tôi. Thanh gươm của tôi xin dành cho ông.
Hê, hey, nếu họ giết ông cái đó có ích lợi gì? Sau đó, đúng, tôi tin vậy. Tôi tin ông. Nhưng một khi ông chết rồi thì sẽ đến lần người. Tôi thích cái mái chèo của tôi hơn là thanh gươm của ông. Cái thuyền tội nghiệp của tôi và nhất là con tim đơn sơ của chúng tôi để phục vụ người.
Nhưng tôi có Manaen ở với tôi. Ông có tin Manaen không? Và ông Pharisil Eleazar mà ông biết. Ông trưởng giáo đường Timon và Nathanael Ben Fada. Ông không biết ông ta, nhưng đó là một thủ lãnh quan trọng. Và ông ta muốn nói chuyện với thầy. Và có cả Gioan, biệt danh Antipa, Antipatride, cận thần ưu ái của Herode cả. Bây giờ già, nhưng mạnh thế, sở hữu chủ của tất cả thung lũng, Gaha, và...
Đủ rồi, đủ rồi. Ông kể cho tôi những tin lớn, nhưng nó chả nói gì với tôi cả. Trừ hai tên. Và tôi cũng đến.
Không, họ chỉ muốn nói chuyện với thầy thôi.
Họ muốn. Và họ là ai mà họ muốn? Nhưng tôi không muốn. Lên thuyền ở đây đi, thầy. Và chúng ta dông. Còn con không muốn nghe nói về ai cả. Con chỉ tin được chính mình con thôi. Đi, thầy. Còn ông, hãy đi bình an và nói với những người khác rằng chúng tôi đâu phải là những tên lông bông. Họ biết chúng tôi ở đâu mà.
Và ông đại Giê-xu với vẻ hơi thiếu nề nang, trong khi Chô Gia lớn tiếng phản đối. Giê-xu quyết định dứt khoát.
Đừng sợ, Simon. Không có gì thiệt hại cho thầy đâu. Thầy biết và thầy đến là tốt. Điều đó tốt cho thầy. Con hãy hiểu thầy.
Và đôi mắt tuyệt vời của người nhìn ông đăm đăm như muốn nói.
Đừng khăng khăng, hãy hiểu thầy, có những lý do khuyên thầy nên tới đó.
Phêrô miễn cưỡng nhượng bộ. Ông nhượng bộ như bị khuất phục, nhưng ông lầm bầm giữa hai hàm răng bất bình.
Hãy đi yên lòng, Simon. Chính tôi sẽ dẫn chúa tôi và chúa của ông trở về.
Chô Gia hứa.
Khi nào?
Ngày mai.
Ngày mai? Phải từng ấy, thời giờ để nói ra hai từ ngữ đó. Chúng ta đang ở giữa giờ thứ ba và chính ngọ. Trước buổi chiều, nếu người chưa ở với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ đến nhà ông. Đừng quên điều đó, và không phải chỉ có mình chúng tôi.
Ông nói điều đó với một giọng, không để cho người ta nghi ngờ được về ý định của ông. Giê-xu để tay trên vai Phê-rô.
Simon, thầy đã nói với con là họ sẽ không làm hại gì cho thầy. Hãy tỏ ra rằng con tin vào bản tính thực sự của thầy. Chính thầy nói với con, thầy biết họ sẽ không làm gì thầy cả. Họ chỉ muốn giải thích với thầy. Đi đi, hãy dẫn các phụ nữ về Tiberias. Con cũng hãy dừng lại tại nhà gian. Con sẽ có thể thấy rằng họ không bắt cóc thầy với thuyền bè và lính tráng đâu.
Được, nhưng nhà ông ta...
Và ông chỉ vào Chô Gia.
Còn biết. Con biết rằng ở phía sau có khoảng đất, đó không phải là cái đảo. Đằng sau nó là Gangala, Gamala, Ayra, Apila, Gerasa, Bozora và Pela và Ramoth và bao thành phố khác nữa.
Nhưng đừng sợ, thầy đã bảo con, hãy vâng lời, cho thầy cái hôn đi Simon, hãy đi và cả các con nữa.
Người hôn họ và chúc lành cho họ. Khi người thấy các thuyền rời ra xa, người nói lớn.
Chưa phải giờ của thầy và bao lâu chưa phải giờ của thầy thì không cái gì, không người nào có thể giơ tay trên thầy. Chào các bạn.
và người quay về với Jenny. Bà rõ ràng là xao xuyến và suy tư. Người nói với bà:
"Đừng sợ, điều đó xảy ra là tốt, hãy đi bình an."
Và với Chu Sa:
"Ta đi để chứng tỏ với ông rằng thầy không sợ và để chữa cho ông."
"Chúa ơi, con đâu có bệnh."
"Ông bệnh, chính thầy nói với ông. Thôi chúng ta đi."
Người đi lên chiếc thuyền nhẹ, sang trọng và ngồi vào đó. Các tay chèo bắt đầu hành trình trên làn nước yên lặng, đi vòng để tránh luồng nước mạnh ở chỗ đó, chỗ đầu hồ, nơi nước hồ đổ vào con sông.
Trời vương trên nguồn con là ai? Là ai? Là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn và trong suốt cuộc đời. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là vua trời, vào đời chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.